Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là thần khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa trong Chúa Nhật thứ 6 Phục Sinh 5A, bài đọc 1. Đọc xong, tôi thấy dường như nó quen quen. Tôi thấy dường như nó đang xảy ra đâu đây. Anh em nghe lại coi, có thấy là dường như câu chuyện ấy đang xảy ra đâu đây hay không nha? Hồi ấy, ông Philippe xuống một thành miền Samari và rao giảng Đức Kitô cho dân cư ở đó. Đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Philippe giảng, bởi được nghe đồn và được chứng kiến những dấu lạ ông làm. Thật vậy, các thần ô uế vừa kêu lớn tiếng, vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị trúng ám. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành. Trong thành người ta rất vui mừng. Nghe có thấy nó quen quen không? Có thấy dường như nó đang xảy ra ở đâu không? Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Ở đây. Đây là đâu? Vâng, thưa anh chị em, nghe dường như là thấy nó quen quen. Và nếu mà không nghe thấy quen quen, không thấy rằng nó đang xảy ra đâu đây, nếu vậy thì lời Chúa không phải là lời hằng sống. Nếu vậy thì tin mừng phúc âm chỉ còn là câu chuyện lịch sử không tái diễn nữa, chuyện đã qua rồi. Cho nên nhiều người nói rằng tin vào lời Chúa, nhưng mà chỉ tin vào những việc đã xảy ra, mà không tin rằng những việc ấy ngày hôm nay vẫn đang xảy ra và sẽ xảy ra. Vì Đức Giêsu hôm qua, hôm nay, ngày mai vẫn là... Không nói được câu đó là chết thôi nhỉ. Đức Giêsu hôm qua, hôm nay, ngày mai vẫn là... Không nói to lên được à? Không tin vào điều đó à? Điều một là phải giơ một bàn tay lên. Đức Giêsu hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là... Đức Giêsu hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là... Chuyện xảy ra ngày hôm qua thì có thể và chắc chắn cũng xảy ra ngày hôm nay ở đây, và sẽ tiếp tục xảy ra nữa, vì Đức Giêsu hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là... tin vào chuyện đó. Mình nói rằng Đức Giêsu hôm qua, hôm nay, ngày mai là một, nghĩa là gì? Là Đức Giêsu ấy ngày xưa, ngày hôm qua đã làm gì thì hôm nay Ngài cũng sẽ làm như vậy và cũng sẽ tiếp tục làm như vậy, vì Chúa nói Thầy ở với các con và Chúa Giêsu sai các môn đệ đi ban cho các ông quyền trừ quỷ, đặt tay chữa lành, vì Chúa nói rằng Thầy sẽ củng cố lời rao giảng của các con bằng những phép lạ kèm theo. Cho nên ông Philippe xuống một thành kia rao giảng, đám đông một lòng chú ý đến những điều ông rao giảng. Thấy chưa? Đám đông một lòng chú ý đến những điều mà Philippe rao giảng. Anh chị em đến đây cũng vậy, anh chị em chú ý đến điều mà chúng tôi đang rao giảng về lòng thương xót Chúa cho anh em. Anh em một lòng, không có hai lòng. Đám đông rất là đông nhưng mà mấy lòng? Một lòng. Anh chị em đến đây cả trăm người, cả ngàn người, cả chục ngàn người nhưng mà vẫn một lòng. Giàu nghèo, sang hèn, ngoại đạo, có đạo, thành phố, thôn quê, Việt Nam, nước ngoài, vẫn chỉ một lòng. Bây giờ lại phải giơ một tay lên, chứ không thì lại không xác tín được. Vẫn chỉ chúng tôi đến đây, giàu nghèo, sang hèn, lớn bé, già trẻ, vẫn chỉ chúng tôi đến đây, ngoại đạo, có đạo, Việt Nam, Việt Kiều, thành phố, thôn quê, vẫn chỉ đấy, rõ ràng như vậy. Và khi chị em thấy rằng tất cả chúng ta đều một lòng như vậy, thấy nó vui lắm. Còn nếu mà hai lòng, ba lòng, mỗi người một lòng, rồi mỗi người một ý, mỗi người một cách sống, tôi đến đây tôi làm gì kệ tôi. Có những người đến đây mà ngang ngược, tôi làm gì kệ tôi, tôi ăn gì kệ tôi đi đâu kệ tôi nói gì kệ tôi. Mà không được, đến đây thì phải có trật tự, đến đây phải có kỷ luật, giờ nào việc đó chứ, chỗ nào ăn, chỗ nào ngủ, chỗ nào nghỉ chứ. Giờ này là giờ đang làm việc, buổi chiều là giờ cầu nguyện, giờ này là giờ cầu nguyện riêng tư thì chịu khó đi cầu nguyện riêng tư đi. Giờ này để tôi đang đi lao động, tôi đang đi hót rác, tôi đang đi sửa điện, tôi đang đi sửa nhà mà cứ bắt tôi phải chai sẽ đặt tay cho con cái được con về, không có được rồi. Đúng không thưa anh chị em? Mình phải một lòng với nhau là tất cả cộng đoàn chúng ta. Sở dĩ mà anh chị em lên đặt tay, sở dĩ mà anh chị em được ơn trong lúc được đặt tay là vì cộng đoàn chúng ta lúc ấy mấy lòng? Một lòng trong chuỗi kinh Mân Côi để nhờ mẹ cầu thay nguyện giúp cho ta trước tòa Chúa. Một lòng với chuỗi kinh lòng thương xót vì Chúa ban cho chúng ta tấm lòng thương xót. Và khi mình xót thương anh em mình, khi người anh em mình lên cúi đầu xin đặt tay cầu nguyện, tất cả chúng ta cùng theo dõi, cùng chú ý, cùng hiệp lòng, hiệp ý mà cầu nguyện với người anh em ấy, thì ơn Chúa sẽ xuống. Vì Chúa nói mà, ở đâu hai ba người họp nhau mà cầu nguyện nhân danh Thầy thì Cha trên trời sẽ ban cho các con. Ở đây mình họp nhau cầu nguyện nhân danh Đức Giêsu Kitô thì Chúa phải ban ơn xuống cho mình chứ. Mình xác tín như vậy chứ. Cho nên những người trên thành mà Philippe xuống rao giảng một lòng nghe giảng, bởi được nghe đồn và được chứng kiến những dấu lạ ông làm. Anh chị em có thể nghe đồn về chuyện này chuyện kia ở giáo điểm tin mừng, nghe đồn Chúa ban ơn này ơn nọ ơn kia, và anh chị em đến đây, nếu đến đây chỉ nghe đồn rồi đến rồi tò mò rồi coi xem như thế nào thì mình ra về mình chả có gì được đâu. Nhưng mà mình đến đây có thể ban đầu mình tò mò, mình nghe đồn, nghe nói. Bây giờ trăm nghe không bằng mắt thấy. Mình đến mình thấy, không phải là thấy một cách là đứng ở bên ngoài giống một quan sát viên, giống một phóng viên, nhưng mà mình thấy với bằng trái tim, thấy bằng con mắt đức tin. Chứ còn nếu mà con mắt sắc thì nhìn bảo sao ra là cái lạ thế nhỉ, sao đông thế nhỉ, sao nó vui thế nhỉ, sao mà nó phấn khởi thế nhỉ. Và con mắt trần gian thì sẽ không hiểu. Nhiều người đến đây bằng con mắt sắc thì chỉ thắc mắc, và từ cái thắc mắc đó có thể họ sẽ đi đến cái là đức tin không chừng, phải không? Thì họ phải thấy bằng con mắt đức tin. À thì ra là họ có lòng thương xót. À thì ra là họ đã được ơn lòng thương xót cho nên họ mới vậy. À thì ra họ chấp nhận mưa nắng như vậy vì họ đã thấy được những dấu lạ điềm thiêng Chúa đang thực hiện nơi đây. Cũng như thế, những người dân nghe đồn và được chứng kiến những dấu lạ Philip-phê làm. Thật vậy, các thần uế vừa kêu lớn tiếng vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị trung ám. Ở đây cũng có nhiều người đến đây và bị ma quỷ sự giữ nó khống chế, nó kiểm soát, cho nên là ăn nói hoặc lung tung hoặc là hò hét hoặc là thế này thế kia. Và khi chúng ta họp ý, chúng ta cầu nguyện thì Chúa sẽ trục xuất ma quỷ ra khỏi những con người ấy, và nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành. Chả nhẽ chỉ đó chuyện của quá khứ, không phải là chuyện ngày hôm nay. Chả lẽ Chúa bìa hết phép rồi? Chúa bảo hết rồi, hôm giờ làm vậy hết rồi, bao nhiêu nghề trổ ra hết rồi. Có không? Có không? Không, Chúa là đấng vô biên, quyền năng vô biên, quyền lực vô cùng, sức mạnh vô vạn năng, không có giới hạn, không có biên giới. Do lòng tin của mình thôi, mình tin thế nào thì sẽ được như vậy. Cho nên khi mà người dân thấy được những điểm thiêng dấu lạ Chúa đang thực hiện, thấy được nhiều người bị quỷ ám được chữa lành, nhiều người tàn tật, nhiều người bại liệt đã được chữa lành, trong thành người ta rất vui mừng. Trong thành người ta rất
vui mừng.
Ở đây chúng con cũng rất
vui mừng
vì được chứng kiến những điểm thiêng dấu lạ Chúa làm. Mà Chúa nói rằng ai yêu mến Thầy thì giữ các điều răn Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho một đấng bảo trợ đến ở với anh em luôn mãi. Đấng bảo trợ ấy là thần khí sự thật. Thì chúng ta đến đây, nếu mà không có đấng bảo trợ là thần khí sự thật, là Chúa Thánh Thần, thì anh chị em nhìn cũng chẳng thấy, thấy cũng chẳng hiểu, hiểu cũng chẳng tin, thấy không? Nhưng mà nhờ có Thánh Thần, cho nên anh em đến đây thấy bằng con mắt đức tin, hiểu bằng con mắt đức tin, và nhờ vậy mình vững tin hơn. Và càng vững tin bao nhiêu thì anh em càng được ơn Chúa xuống tràn trề bấy nhiêu. Đó là điều mà tôi xác tín, bản thân tôi xác tín được như vậy. Ở đây hơn một năm, hàng ngày chứng kiến những điểm thiêng dấu lạ Chúa làm nơi anh chị em, hàng ngày chứng kiến sự hiện diện đông đảo của anh chị em từ các nơi về, bởi thần khí dẫn đưa anh chị em đến, thần khí mở lòng mở trí cho anh chị em, thần khí soi sáng hướng dẫn anh chị em, cho nên mới không nản chí mà sống được đến ngày hôm nay, nhờ anh chị em đấy, nhờ thần khí đưa anh chị em đến đây, nhờ thần khí thực hiện những điềm thiêng dấu lạ, nhờ thần khí ban cho em thêm vững tin. Vì nếu không tin anh chị em không đến đây làm gì, nếu không tin chỉ đến một lần rồi về bảo ôi trời ơi không có cái gì hết đâu, nghe vậy chứ có cái gì đâu, thế là coi như dần dần họ biến hết cái nhà này, thay vì phải mở thêm cửa thì phải đóng bớt lại. Có nhiều nhà thờ đã phải đóng bớt lại. Tôi đến dâng lễ một nhà thờ đẹp mới khánh thành được một năm, thì ra dâng lễ tôi thấy nguyên 1/3 dưới nhà thờ ghế xếp gọn lại, chồng lên nhau che lại. Tôi nói cha sở bộ nhà thờ mới làm đẹp quá cha, bảo mới làm khánh thành đấy cha, và mất 5 năm mới xong. Vừa khánh thành xong rồi sao cha lại xếp ghế vào đây? Bảo dần nó đi lễ không có người, không có người, giờ nhiều ghế quá, nó cứ ngồi xuống dưới nó không chịu lên trên, thôi xếp ghế bớt lại, đậy lại cho nó khỏi bụi. Thưa anh chị em, buồn không? Buồn chứ. Mất bao nhiêu công sức 5 năm trời đổ ra để xây dựng cái nhà thờ xong, lúc tôi đến thì thấy ghế đã xếp bớt lại vì người ta không đi nữa. Thì ta thấy rõ ràng là chỉ có Thánh Thần mới làm được cái việc mà đưa anh chị em đến đây. Chỉ có Thánh Thần mới làm cho anh chị em hiểu, Thánh Thần mới làm cho anh chị em tin, và Thánh Thần mới sai anh chị em đi về mà nói với mọi người rằng tôi đã thấy những điểm thiêng dấu lạ, không tin thì đến mà xem. Đúng không thưa anh chị em? Tôi nhận được một cái lá thư, một bức lá thư mà là một bài thơ của một người anh em gửi cho tôi. Khi mà tôi giới thiệu với anh chị em hai cái cuốn sách Những lá thư không gửi tập 1 và Những lá thư không gửi tập 2, người anh em ấy thay vì lời cảm ơn thì viết tặng tôi bài thơ, xin được đọc cho anh chị em nghe như sau. Đây là Những lá thư không gửi tập 1 và tập 2. Có một người tặng tôi hai tập sách Những lá thư không gửi lòng xót thương. Tôi vẫn hay luôn bận việc bên ngoài, nhẹ gác hai cuốn sách lên góc kệ. Mới vừa qua dọn lòng mừng đại lễ, tôi cầm lên tự hỏi tại sao không. Sau tuần cửu nhật tĩnh tâm, nghe Chúa nói trong lòng, xin viết vội cho anh dòng chia sẻ. Tựa đề bài thơ là gửi người anh em linh mục. Sách thật hay, nói những điều mới mẻ, tình Chúa thương giản dị đến không ngờ. Lá thư gửi linh mục các thánh với trẻ thơ, chỉ cần đến với lòng Chúa thương xót. Lắm kẻ bĩu môi lại chuyện đàn bà sướt mướt, họ có ngờ đâu thiên hạ dễ hiểu lầm. Chúa vẫn thường giấu các bậc uyên thâm và mặc khải cho những người bé mọn. Giữa cuộc sống quay cuồng hỗn loạn, xin mọi người dành ít phút hãy cầm lên. Hai tập sách gọi mời rất bình yên giản dị, mời gọi chúng ta hãy quay về trọng điểm. Thôi tranh luận hay hơn thua phù phiếm, hãy tập trung vào sứ điệp xót thương. Chiều xế rồi, trời đã lãng đãng sương, đời tranh thủ kiếm thêm tiền hối hả. Còn anh vội kiếm linh hồn cho Chúa, theo dấu chân vị mục tử nhân lành. Giữa hoang mạc gọi chiên lạc thất thanh, xin anh đừng xấu hổ nói về lòng thương xót. Bởi chính anh và những người như anh đã được hưởng ơn lòng thương xót từ ban đầu. Ngoài xót thương của Ngài, anh có được gì đâu. Lòng thương xót anh gọi mời, đừng để ai hụt mất. Anh hãy viết tiếp bằng những lời hùng hột nhất, và hãy giảng về lòng Chúa mãi xót thương. Mới có tập 1, tập 2, chưa có tập 3, và người anh em bảo với tôi rằng là anh hãy viết tiếp bằng những lời hùng hồn nhất, hãy giảng về lòng Chúa mãi xót thương, vì ngoài xót thương của Ngài, anh có được gì đâu. Lòng thương xót anh gọi mời, đừng để ai hụt mất. Thưa anh chị em, những lá thư, bài thơ tâm tình ấy gửi đến, tôi mới thấy được rằng là đúng như Chúa Giêsu nói là Thầy sẽ sai thần chân lý đến ở trong anh em, ở giữa anh em, và đứng bảo trợ ấy thế gian không biết cũng không thấy, cho nên họ không tin. Và khi họ không đón nhận Thánh Thần thì họ cũng chẳng biết đón nhận lòng thương xót Chúa như thế nào đâu. Chỉ có Thánh Thần mới làm cho người ta cảm nhận được lòng thương xót Chúa suốt 3 năm trong ngậm ngùi, trong cay đắng, trong tủi sầu, trong nước mắt, viết hai tập sách Lá thư không gửi tập 1, tập 2. Tôi thấy rõ ràng là Chúa Thánh Thần đã làm công việc đó. Chúa Thánh Thần đã chấp bút cho tôi để viết làm chứng về lòng thương xót, và sẽ còn phải viết tiếp cho trần gian này biết được lòng thương xót của Chúa. Bây giờ nếu anh chị em còn hoài nghi, nếu anh chị em chưa tin, mời anh chị em, ai muốn lên làm chứng? Ai muốn lên làm chứng? Bà hả? Bà lên muốn lên làm chứng? Rồi chúng ta cho một tràng tay, không mời bà lên coi. Đây là đúng là bà mẹ quê, mẹ quê, mẹ quê vất vả trăm chiều, nuôi đàn gà con tăng tăng. Rồi bà mẹ quê bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con năm nay là 82 tuổi.
Wow, 82 tuổi thưa anh chị. Bà ở đâu?
Dạ con ở Nghệ An.
Rồi bà mẹ quê Nghệ An, bà mẹ được ơn gì bà kể cho mọi người nghe?
Dạ có, thưa cha, về lễ cộng đoàn là con có một đứa chồng ngoài. Là có
đứa chồng ngoại hả?
Dạ, đứa chồng ngoại là có như hai bên chân lưng một ngược lên tí. Và rồi là có như đưa đi bệnh viện, thì rồi là xuống bệnh viện thì bác sĩ nói là để khi nào 15, 16 tuổi thì xuống bóp cho ngẫu úa rồi để mà mổ ra thấp lại. Thì con nói với con là thôi, thì giờ cả con mà không nợ thì chùa đã bán cho cả con, mà cả con không nợ thì cả con cứ để đó cho mẹ. Thì rồi là vì chi là cha coi như khi nợ là chưa có đến điện. À, rồi là con chạy con đi bán.
Bà có đứa con hay đứa cháu? Đứa cháu của bà, cháu ngoại. Cháu ngoại, à chứ không phải là tôi tưởng là bà có chồng ngoại. Bà có một đứa cháu ngoại rồi nó bị hai bàn chân đó. Rồi bà nói, chị thông dịch lại coi.
Dạ bị hai cái bàn chân nó lật ngược lên rồi bà nói với con bà nói là nếu mà đưa đi bệnh viện thì nói 15 tuổi cái đó người ta mới mổ, nhưng mà sau bà nói là thôi thì còn để mẹ đưa bà xin Chúa chữa lành.
Rồi sau nữa bà, rồi cô này cô dịch.
Rồi là coi như thưa cha là con mới đi khuyên các gia đình là con đủ được 7 nhà là cứ đọc kinh luôn phiên hằng đêm vừa đi nhà này đêm mà nhà khác. Rồi là dần dần là được 10 nhà, rồi dần dần là hầu vào được 20 nhà, dư rồi là được 50 nhà. Thì rồi là con xin là các ông các bà là cầu nguyện cho cháu con. Thì con nói rằng là thế gian không ai làm được, mà chỉ là cô chùa làm được mà thôi. Thì giờ rồi là coi như cháu con là chùa là 11 giờ là khóc lần, là 12 giờ khóc lần, là đến 2 giờ sáng là khóc lần nữa. Rồi là dậy thầm mãi là chân nghiêng này đi, thôi cha hai chân là nghiêng này đi, rồi một chân là đi nhọn đi năm ngón, đứng lên một chân là đứng đi quạt đi nghiêng đi. Rồi là đêm thứ hai là chùa chừa một lần nữa, rồi là gọi như dư cháu là thẳng đi.
Để tôi dịch lại có được không? Được không được thì chị nói lại. Bà là bà ấy cầu nguyện, rồi bà ấy gom người ta là mới đầu 5 gia đình, rồi tới 7 gia đình, rồi tới 10 gia đình, rồi tới 50 gia đình, phải không? Rồi đến có 100 không? 50 gia đình, mới có 50 thôi. Rồi cầu nguyện cái thằng cháu ấy Schumann, đêm thứ nhất nó khóc một lần, đêm thứ hai nó khóc một lần, đêm thứ ba khóc một lần, hai cái chân nó ngửa lên như thế, thay vì chân người ta úp xuống như thế này thì hai chân nó ngửa lên, thì cái đêm được thứ hai thì một cái chân nó được úp xuống là 5 ngón chân nó chạm xuống đất, còn một cái chân nó vẫn còn cong lên. Bà tiếp tục đọc thêm kinh nữa, và cuối cùng thì hai cái chân của thằng bé nó đã úp xuống được bình thường, đúng không?
Đứa con gái
tôi là bảo cái thằng bé. Con gái bao nhiêu tuổi?
Dạ dư 20 tuổi.
20 tuổi, thưa anh chị em, đó một cái kỳ tích rõ ràng, thấy không? Đó là cái điều lạ lùng như vậy. Nếu mà mình không có Chúa Thánh Thần, không có đấng bảo trợ, không có thần chân lý, mình không nhận ra ơn Chúa, mình bảo ồ nó may, ồ nó hên. Không phải đâu, một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng ngòi, không còn là ngoài thánh ý của Chúa. Huống hồ là hai cái chân mà nó ngửa lên mình, nó úp xuống được như vậy, cái con ấy, rồi cứ cái thằng ấy hoài. Rồi mà sao bà biết được đến giáo điểm tin mừng và đến đây bà làm chứng?
Dạ đây đứng có một cái đứa cháu, con cháu của ông bác ở ngôi quê á, là thỉnh ra là 3 năm cái năm ngựa trừa dân á, là một chân vắt quạt cái cổ đây, là con nghe tin rồi là con về con nói là giờ mà đi vô nhà thờ ông Thạnh Nhân Tôn thì xa quá, thì chỉ bằng là vô nhà thờ của mình rồi cứ cầu xin cầu nguyện Đức Mẹ rồi thì khâm Chúa, thì đó là tối là vị trí Chúa cùng cùng bị kêu vá cho kêu là vân ngoài vô xin, thì đó là đã được tối là Chúa cùng là 11 giờ là Chúa khóc một lần.
Như bây giờ bà biết được đến lòng thương xót Chúa ở đây, ai bà mãi ngoài Nghệ An, bà 82 tuổi sao bà biết được mà bà lặn lội đến đây hôm nay bà ở đây?
Dạ thưa cha, con như là con vào đấy là năm 84 là con ở trên đỉnh quán.
Không, bà biết đến lòng thương xót Chúa ở đây này, giáo điểm tin mừng này, làm sao bà biết mà hôm nay bà đến đây bà làm chứng? Ai chỉ cho bà biết đến đây?
Thưa cha, con như là con cũng thấy người ta đi về nhiều, con cũng hồi thăm, thì đó là con đi là lần thứ ba mà con ước ao là lâm chứng cho Chúa mà có như là không được cột chặt đi, thì lần này là con cương quyết là con đi là...
Rồi, con lại con lấy cho cái máy, thầy lấy cái máy làm cho bài giảng tặng cho bà. Rồi Chúa tôi bà lặn lội từ ngoài bà 82 tuổi đây tặng cho bà một cái máy. Bà có máy như 500 bài giảng chưa?
Dạ chưa.
Rồi, rồi tặng thêm cho bà 82 tuổi mà đi đến đây lần thứ 3 từ Nghệ An này, thưa anh chị em, chỉ với một mục đích, chỉ với một mục đích là để lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần làm sao bà làm được chuyện đó. Để tặng thêm cho bà đem về Nghệ An nhé, cái mảnh lòng Chúa thương xót. À, thường thì chúng tôi chỉ có tặng ảnh, mà chúng tôi tặng những tấm ảnh này thì không biết là đến mấy triệu tấm ảnh rồi, suốt 10 năm trời không biết là bao nhiêu triệu tấm ảnh từ Nam chí Bắc. Tất cả những giáo xứ nào mà có nhu cầu chúng tôi đều gửi tặng hết plastic cho thẳng. Nhưng mà bây giờ thì có một số gia đình muốn có khung thì chúng tôi làm cái khung để cho anh chị em có được tấm ảnh trang trọng nhất, đặt ở trong nhà nơi xứng đáng nhất nha. Đây tặng cho bà nhà mẹ quê ảnh lòng Chúa thương xót với máy 500 bài, bỏ công bà 82 tuổi lặn lội từ Nghệ An đến đây với bà chiếc răng dễ thương vô cùng, thưa anh chị em. Bà mẹ quê hết sức là dễ thương. Thưa anh chị em, nếu mà không có Chúa Thánh Thần làm sao bà đi được, đúng không? Làm sao bà lặn lội 82 tuổi từ Nghệ An đến đây? Cứ thử suy nghĩ thử mà coi, có phải là đây này bà còn đi dép nhựa, tôi còn có đôi dép râu, bà còn dép nhựa này chứ phải không gì đâu. Đấy, thưa anh chị em, thấy dễ thương không? Rồi, mời bà đi xuống, bà đi xuống, rồi. Rồi, rồi bà ngồi kia đi, bà ngồi kia. Đó. Chọn con được ơn gì?
Con là theo cha với theo cộng đoàn là con của con. Có đứa con gái là nó lấy chồng, nó được sinh con đứa thứ hai là năm nay là 4 năm rồi. Nó bị bệnh trầm cảm đấy cha. Và con cũng cầu xin Chúa là nay con cũng đi tới đó, nó ước ao được đó, đi vào để làm chứng cho Chúa. Nó cầm đi 10 tháng đấy cha. Cầm 10 tháng là không có nói chuyện, không có ấy được, nhưng mà sau rồi Chúa chữa lành. Giờ con đi lại mạnh khỏe rồi nha, rồi cho đi vào. Còn,
nó tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Tên là Gia Võ Thị Mai đấy chứ.
Đây à? Đây, con bé này đây phải không? Con của con. Rồi, Mai đứng lên đây. Mai tên gì?
Con tên Võ Thị Mai.
Mai bao nhiêu tuổi?
Con 29 tuổi.
29 tuổi, Mai bị bệnh gì?
Con bị trầm cảm nặng.
Trầm cảm nặng, nguyên nhân gì mà Mai, con đứng lưu vào. Nguyên nhân gì mà con bị trầm cảm?
Con sinh rồi bức xúc gia đình, rồi anh em nội bộ, rồi bị trầm cảm.
Rồi Chúa chữa con khỏi hết bệnh trầm cảm như thế nào? Rồi con nói cho con của con.
Thế cha là Chúa chữa con là 10 tháng là nó bị câm, đúng mùng 1 Tết là nói được. Và con thì 28 Tết là con ở ngoài, nhưng mà cứ thường thường là 11 giờ là con gọi điện cho cha Dũng, rồi cha hợp tí cầu nguyện, rồi các cộng đoàn cầu nguyện, rồi các sơ cầu nguyện. Em còn có người sơ ở
Củ Chi đó cha. Rồi cô nó gọi điện cho các sư cầu nguyện là tự với con.
Rồi con biết ơn lòng thưa cho Chúa ở đây như thế nào để con hôm nay đưa em nó đến đây, đưa con của con đến đây làm chứng.
Dạ thưa cha, năm vừa rồi con cũng đi 4 lần ở nhà thờ đây nhưng mà con không có được làm chứng. Tại vì người đông quá rồi con làm chứng được. Thì hôm nay là con vừa mới đi, em con ở trong Đắk Lắk về. Rồi về nó bảo là mẹ ơi bữa nay con khỏe rồi, mẹ đưa con đi gặp cha Long. Thế con nói thôi thì mẹ mệt cho mẹ mình nghỉ vài hôm nữa. Mà nó nói ơi con đi liền. Thế là con quay đầu trở vào. Con ở Hà Tĩnh đấy ạ. Ở Hà Tĩnh, ở xứ Văn Hạnh, Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh.
Đây, cha, con biết này là cái gì không? Biết này là cái gì không?
Dạ, 500 bài giảng của cha.
Rồi, về cho tặng cho con nha. Để lúc mà bị căng thẳng trở lại, lúc nào mà cảm thấy nó buồn buồn, đừng có để cho nó buồn luôn nha. Nhớ không?
Dạ, con đưa thuốc đi nhờ.
Rồi, chỉ có một là cái liều thuốc duy nhất là liều thuốc tín thác và lòng thương xót. Cái căn bệnh trầm cảm thưa anh chị em, người ta cho thuốc có khi chỉ để nó an thần, chỉ để ngủ thôi, chứ chẳng có phải là thuốc chữa đâu. Tại vì nó thuộc về mặt tâm lý, nó thuộc về mặt tâm linh. Cho nên phải cầu nguyện, rồi có một cái ơn trên thật mạnh để có lòng tín thác. Vì mình mất lòng tin vào Thiên Chúa, mình thất vọng, mình chán nản, mình gặp những hoàn cảnh bi thương, bi đát, rồi mình đâm ra bi quan, rồi yếm thế. Giống như cô ấy nói, thường là chuyện tình cảm, hoặc là chuyện gia đình, hoặc là công chuyện làm ăn, nó bị thất bại, thất chí, rồi thất vọng, đi đến chỗ là mất lòng tin. Cho nên nó trầm xuống, chui mình xuống, muốn nấp, muốn trốn tránh thực tại. Người trầm cảm là người không dám nhìn thẳng vào cái thực tại, không dám nhìn thẳng vào cái thực tế. Là bây giờ cái thằng đó nó bỏ tôi rồi, giờ tính sao đây? Hả? Bây giờ làm ăn thất bại, không còn đồng nào nữa, giờ tính sao đây? Hả? Bây giờ nhà cửa không còn nữa, đi ở đâu đây? Thôi, bây giờ tôi trầm cảm, tức là tôi né tránh thực tại, tôi chui mình vào. Giống như là cái con đại điểu mà nó gặp cái con gì rồi trên mà bồ câu gì đó, con diều hâu mà nó xà xuống, thì thay vì nó dám nhìn thẳng vào để nó tránh né thì nó cắm đầu xuống cát để nó trốn. Mà cắm đầu xuống cát làm sao thoát được, nên diều hâu nó vẫn ăn thịt thôi. Cho nên chúng ta, những người đến đây tín thác vào Chúa thì không có trốn tránh thực tại, không có né tránh thực tế, phải chấp nhận nhìn thẳng vào sự thật. Thực tế là như vậy, thực tại nó là như vậy. Chấp nhận đây là thánh ý Chúa, đây là quyền năng lòng thương xót Chúa đang thử thách lòng tin của tôi. Đây là lúc tôi coi lòng tin của tôi, lòng tin thác của tôi như thế nào. Cho nên 10 tháng tâm không nói gì, tại vì không muốn nói, không buồn nói, không thiết nói. Có những người không muốn ăn uống gì cả, phải không? Có những người không ngủ được, cứ mắt cứ chơi chơi thế này. Rồi có người thì chui vào gầm giường, có người thì sợ ánh sáng, chỉ sống trong bóng tối thôi, không muốn tiếp xúc với ai. Cho nên chỉ có liều thuốc lòng thương xót thôi. Chỉ có liều thuốc lòng thương xót, mình cầu nguyện với trọn niềm tín tác, thì Chúa ban đấng bảo trợ là thần khí sự thật đến ở trong các con, ở giữa các con. Đấng ấy mới giải thoát con khỏi tất cả cái gì không phải là sự thật. Vì không dám nhìn vào sự thật, không dám chấp nhận sự thật, cho nên ta dễ bị trầm cảm. Còn nhìn thẳng vào sự thật, thần chân lý là sự thật. Nhìn thẳng vào sự thật, chấp nhận sự thật với trọn niềm tín thác, lúc đó không còn bị trầm cảm nữa. Thưa anh chị em, hãy đề phòng, thấy có triệu chứng như vậy thì chạy đến với lòng thương xót Chúa, giải thoát mình khỏi bóng tối, giải thoát còn mình cô đơn. Và tôi vẫn thường tặng cho những người có những triệu chứng đó là nghe cái này đi. Nếu mà không nghe mà lại cứ còn nghe cái nhạc buồn, nghe cái nhạc mà nhạc ủi mị, nghe cái nhạc chết chóc á, thì thôi rồi còn chi đâu. Con ơi có còn lại chăng ơi, con ơi con tiếp tục con. Thì giờ tôi thấy sợ lắm, nhớ dùng cái. Rồi Chúa cho lành cho hai mẹ con chúng con. Con à,
con xin chào cha, con xin chào cộng đoàn. Con là Anna Trần Thị Thanh Thúy, con ở giáo xứ Bình Lâm. Con được tách ra từ giáo xứ Phương Lâm. hôm nay con đến đây để làm chứng cho Chúa là con có một thằng em trai là sinh năm 88, em con bị thấp tim, hở van tim hai lá. Nhưng mà nhờ cộng đoàn cầu nguyện với lại con cầu nguyện với Chúa thì con cũng chỉ cầu nguyện đơn sơ thôi, Chúa ơi, Chúa cứu em con đi, chứ em con mà bị mổ thì tội nghiệp lắm. Vậy xong rồi con đi về, các con cũng quên đi luôn. Thế bác sĩ thì ba con nó là nằm ở bệnh viện, với em con là mấy năm á, cứ để ăn Tết cũng ở trên đó luôn. Vậy mà đến lúc em con, bác sĩ thấy tự nhiên thấy da em con hồng hào, những cái móng tay, móng chân không có tím nữa. Thế là bác sĩ cho siêu âm, thì hai cái lá tim đó nó kín lại luôn, cái van tim đó nó kín lại. Thế bác sĩ nói, thôi cho Mạnh Dương về đi, chứ có gì đâu mà phải mổ. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha. Hả, con được cái chứng nữa là
có phải con còn một lời chứng nữa chứ còn lại con còn một cái chứng nữa.
Con còn một chứng nữa là
còn một chứng nữa không?
Con nhiều chứng về cho Chúa lắm. Hôm đó là con đi học lớp Kinh Thánh thì các anh chị ở lớp Kinh Thánh có tặng con một lòng tấm hình chiều lòng thương xót nhỏ nhỏ thôi, để con về con dán vào cái xe của chồng con. Chồng con đi thì hôm đấy chở con đi lễ về, thế là con mới nói là con vừa đi bộ trong nhà con thấy ngoài đường cứ âm một cái, thế con thấy con phải chữ Giêsu lại, Chúa ơi xin Chúa cứu đi. Con vì con không biết ai nữa, nhưng mà con cứ thấy có gì là con nói Chúa cứu. Thế con chạy ra để thấy con nằm sõng soài giữa đường luôn, mà con thấy chồng con thì lom khom ở chỗ con á, cái mũ bảo hiểm của con cũng giăng ra ngoài luôn, mà cái xe thì giăng xa lắm, nhưng mà lại Chúa là Chúa cứu thật. Chồng con không hề bị sao, em con của con thì chỉ bị chảy một tí ở vai mà cũng không bị sao hết. Xong rồi còn Chúa bảo vệ luôn cả cái xe của con luôn, cái xe mới mà không chảy một tí xương sơn nào hết trơn ạ. Xong cái em mấy người bảo chứ đưa nó đi bệnh viện. Thế chồng con nói là thôi đi xuống lớp Kinh Thánh để nắm tay cầu xin Chúa cầu nguyện cho Chúa thì còn hơn cả ngàn bác sĩ á. Thế là để con đưa con của con xuống đó cộng đoàn cầu nguyện, cái con chẳng bị sao, chồng con cũng chẳng bị sao, cái xe cũng không bị sao luôn cha.
Cho tặng cho con cái bộ sách. Lúc nãy cái anh bạn anh mới làm một cái lá thư gửi người linh mục, anh hãy viết tiếp bằng những lời hùng hồn nhất. Chưa có được tập thứ ba.
Ngồi xuống.
Chưa có tập thứ ba, mới tập 1 với tập 2 nha. Sẽ có tập thứ ba, mời con đọc và chia sẻ với những anh chị em, những người mà chưa biết đến lòng thương xót của Chúa, hãy tín thác vào Chúa. Và người tín thác vào Chúa thì phải trải qua nhiều khó khăn, nhiều thử thách lắm. Chúa chúc lành cho con. Rồi bé. Rồi con. Này có chú bé lên làm chứng cho anh chị em thấy vui không? Vui không? Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi con tên gì?
Hello cha, con tên là Du Xe Nguyễn Xuân Di, 13 tuổi.
Học lớp mấy ở đâu?
Con học lớp 7 ở Hậu Giang.
Con ở Hậu Giang. Rồi bây giờ con đã được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Hello cha, là hồi tháng 3 là con có lại đây để cầu nguyện cho cái chân của con, mà bây giờ cái chân con đã khỏi.
Cái chân con bị sao?
Dạ bị viêm da.
Hả?
Bị viêm da.
Bị viêm da thưa anh chị em. Thằng bé nó ở dưới Hậu Giang, tháng 3 vừa rồi cái chân nó bị viêm da, nó đến để cầu nguyện và Chúa đã chữa lành cho nó khỏi.
Dạ là hồi ngày 17 tháng này năm hồi ngày 17 tháng này là nhà con hồi ngày 16 chứ nhà con rước Đức Mẹ thì rước về, thì qua tới ngày 17 thì con đi học về thì 7 con cũng về, rồi con ở với cô á, rồi con đi vô, con đi về, rồi 7 con cũng về. Thì một hồi thì con xuống như sao con ăn cơm, thì 7 con lên mở tivi coi. Thì lúc mà mở tivi thì 7 con mở không lên, thì con lên, con chỉnh. Con chỉnh sau vài lần gì rồi tivi lên, thì con quay qua tượng Đức Mẹ. Tượng Đức Mẹ ở nhà con thì khóc chảy ra máu.
Thưa anh chị em, đó là chuyện nó nhìn thấy, chuyện đó mình không có quan trọng bằng cái chuyện mà nó là người mà con biết được cái lòng thương xót Chúa như thế nào. con cứ cầu nguyện lòng thương cho Chúa chưa, và ai làm sao mà con biết để đến đây con cầu nguyện tháng 3 vừa rồi, ai đưa con đến?
Dạ cô, con đưa con đến.
Rồi mình ở gia đình của con cầu nguyện lòng thương cho Chúa ra sao?
Dạ là con mỗi ngày thì 3 giờ con ở nhà bà cô của con đọc kinh thương xót.
Ngày nào cũng vậy.
Dạ.
Rồi gia đình của con thì khi mà đón nhận lòng thương xót Chúa thì gia đình con sống làm sao?
Thì con không có ở với gia đình con mà con ở với cô không à.
Rồi gia đình của con như thế nào kể cho mọi người nghe.
Thì ai cũng sống mạnh khỏe hết.
Ai cũng sống mạnh khỏe. Rồi con đọc cho mọi người nghe coi kinh lòng thương xót Chúa mà con vẫn đọc 3 giờ chiều coi.
Là vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Thú thật tôi nghe cái giọng đọc của nó, tôi thấy nó đọc bằng trái tim. Phải có Chúa Thánh Thần nơi thằng bé mười mấy tuổi?
13
tuổi nó mới mạnh dạn lên làm chứng được như vậy. Dĩ nhiên là có thể Đức Mẹ tỏ mình ra cho người này người kia, cái chuyện đó không quan trọng. Chuyện Đức Mẹ khóc cũng không quan trọng. Chuyện là cái quan trọng là mình đón nhận sứ điệp của Đức Mẹ như thế nào mới quan trọng. Ba mệnh lệnh Fatima còn nhớ được không? Đức Mẹ hiện ra và nói ba mệnh lệnh Fatima. Mẹ nhắn nhủ người đời. Thứ hai,
hãy hôn sùng máu tâm, hãy nâng lần hạt mừng côi. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vẫn nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay thông hối. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đói thương nhầm lời, cho nước vị sinh tươi, đức tin sáng ngời.
Đó, thưa anh chị em, cái đó mới là điều quan trọng. Đó là sứ điệp mà mẹ muốn gửi đến chúng ta, và mình thực hiện được sứ điệp ấy như thế nào. Nếu không có Chúa Thánh Thần mình cũng chẳng nhớ, nếu không có Chúa Thánh Thần mình cũng chẳng hiểu, nếu không có Chúa Thánh Thần mình cũng chẳng thực hiện, tức là chẳng làm, chẳng nhớ, chẳng hiểu và chẳng làm được ba mệnh lệnh của mẹ đâu. Như chú bé 13 tuổi đây, giống như là Chúa vừa mới cho Đức Giáo Hoàng Francisco phong thánh cho cậu Francisco cũng 13 tuổi, và cô bé Jacinta 10 tuổi lên hiển thánh. Những tâm hồn đơn sơ như thế này, những tâm hồn hồn nhiên như thế này, có khi Chúa tỏ mình ra cho nó mình không biết được. Giống như là hồi mà Jacinta về kể lại cho mẹ nghe như vậy thì người ta nghi ngờ, người ta coi thường và người ta khinh bỉ, người ta đe dọa nữa không chừng. Chúng ta để cho Chúa làm công việc của Chúa, mẹ làm công việc của mẹ. Mỗi người chúng ta chỉ làm công việc là mở lòng mình ra để cho Chúa Thánh Thần đến, Chúa Thánh Thần tác động, Chúa Thánh Thần dạy dỗ, Chúa Thánh Thần biến đổi và Chúa Thánh Thần sai đi để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Bây giờ nhà con có mấy 500 bài giảng chưa?
Dạ có rồi.
Rồi nhà con có tấm ảnh lòng Chúa thương xót chưa?
Dạ chưa.
Rồi để cho sẽ tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha, để con đưa về gia đình của con. Đây con thỉnh ở thỉnh đúng không? Ở miền Nam gọi là thỉnh Đức Chúa về đúng không?
Dạ.
Phải thỉnh không?
Dạ rước.
Rước rồi, rước thỉnh Chúa về, xin Chúa chúc lành cho con nhé. Rồi bé, bé lên đây. Này con mấy tuổi đây con?
Hả? Mấy tuổi
nói? 8 tuổi.
Rồi thằng con thằng 8 tuổi, Giêsu nó được bao nhiêu ký đâu không biết. Rồi bé, bé tên gì?
Tên Trần Gia Huy.
Gia Huy, Huy học lớp mấy?
Lớp 2.
À, Huy học lớp 2. Rồi, bây giờ con đứng đây rồi con làm chứng chia sẻ cho mọi người coi.
Dạ thưa cha, thưa cộng đoàn, ngày 30 tháng 4 là con bị sốt. Sốt, con mua thuốc cho uống, thuốc hạ sốt được 2 ngày mà con cảm thấy không hạ sốt, con mới đưa xuống bệnh viện Hóc Môn. Hóc Môn xong bác sĩ Hóc Môn nói là bị sốt siêu vi. Con nói về sốt siêu vi nằm ở Hóc Môn cũng được. Xong qua ngày thứ 2 bác sĩ Hóc Môn báo con là sốt xuất huyết. Con mới xin bác sĩ là về cháu sốt xuất huyết thì cho cháu xin lên tuyến trên được không. Bác sĩ Hóc Môn nói con là ở đây là bác sĩ, là bệnh viện, ta làm mấy chục năm rồi, ca nào mà không được thì ta tự chuyển. Bước qua ngày thứ 3, cái con sáng dậy con thấy con nó thở không được, bụng nó phù lên, con mới kêu là điều dưỡng lại đo mạch, cái đo không được, bị tụt huyết áp. Bác sĩ vô, bác sĩ nói là giờ cháu nó nặng quá, ở đây làm không được, chuyển xuống nhi đồng. Khi chuyển xuống tới nhi đồng, bác sĩ nhi đồng báo là giờ hy vọng sống của cháu chỉ còn 5%, 95% là không còn hy vọng nữa. Lúc đó con đứng không nổi, con với chồng con muốn khuỵu luôn, mới gọi cho gia đình chị hai, chị em bàn giao với con xuống. Chị mới nói thôi thím yên tâm, để chị gọi cho cha Long. Rồi chị hai mới gọi cho cha con, chị nói được câu con xin tín thác con của con vào tay Chúa, con xin phó thác con cho Chúa, xin Chúa chữa cho con. Bác sĩ nói là ít nhất con phải hôn mê trong 2 ngày. 2 ngày, nếu mà 2 ngày tỉnh được cháu sẽ bình phục, còn 2 ngày mà cháu không qua được thì bác sĩ xin chia buồn với gia đình. Ngày bác sĩ đẩy con vào phòng, con của con vào phòng mà hồi sức tích cực, bác sĩ mới kêu chồng con vào mới nhắn tin kêu con vô thăm con của con đi, tại cháu bị sốt xuất huyết niêm mạc cho nên máu miệng trào ra. Bác sĩ báo là để truyền máu cho cháu. Truyền máu xong mới bước qua ngày đầu, bác sĩ kêu con vô báo là giờ truyền máu vô, máu chảy nhiều quá không cầm được, huyết áp tụt nặng. Giờ gia đình cũng có gì gia đình cũng bình tĩnh. Con ra rồi bước qua ngày thứ 2 con đi vô, bác sĩ không cho con đụng vào con của con. Con vô xong con mới đứng bên cạnh con kêu Bin ơi Bin, nghe mẹ nói không. Con mới thấy con mở mắt ra rồi nước mắt chảy ra. Con mới kêu bác sĩ nói mới bước qua ngày thứ 2 mà cháu nó tỉnh vậy là ổn rồi. Vậy là bác sĩ báo là nếu mà tình hình như thế này được khoảng 2-3 ngày nữa cháu sẽ được rút ống oxy ra khỏi miệng. Nhưng mà mới buổi trưa bác sĩ kêu con vô là bác sĩ rút ống ra khỏi miệng cho thở oxy mũi. Tới chiều bác sĩ báo là cái đầu óc của cháu nó tỉnh táo lắm. Bác sĩ nói là cũng không ngờ cháu nó tỉnh nhanh và tỉnh táo như vậy. Là tới chiều là bác sĩ kêu con buổi tối là đẩy ra ngoài phòng cấp cứu ở ngoài, là cho thở oxy bằng mũi. Thở bằng mũi là thở oxy bằng mũi. Mà con của con nó khó chịu quá, cái con mệt quá, mấy ngày con thức trắng đêm, thức mấy ngày con mệt quá, con mới ngủ thiếp đi dưới trên cháu. Cái nó khó chịu quá, cháu mới là rút oxy ra luôn. Bác sĩ thấy thở được cái để cháu thở tự nhiên luôn. Thì con bên đây là chứng cho Chúa, là Chúa đã cứu chữa con.
Hallelujah. Hallelujah. Rồi chúng con biết được lòng thương cho Chúa ở đây như thế nào. Hôm nay con lên đây con làm chứng.
Dạ mẹ chồng con hay vô đây cầu nguyện với là chị hai, chị dâu của con. Dạ.
Con ở đâu?
Dạ con ở Hóc Môn xuống.
Bây giờ cho tặng cho con cái máy 500 bài giảng nha. Dạ. Rồi con lại con đi lại nhận cái máy 500 bài giảng đi con. Thương chị em một đứa bé mà 95% là chết. Một đứa bé mà bác sĩ bảo là chúng tôi không thể làm gì hơn được, nhưng mà Chúa thì bảo là Chúa còn có thể làm được hơn thế nữa. Thánh thần đến, thần bảo trợ, đấng bảo trợ đến bảo trợ cho chúng ta, để cho chúng ta đón nhận được những ơn phúc nơi quyền năng lòng thương cho Chúa. Anh à, rồi mời anh.
Này cha, con là An Tôn Nguyễn Văn Đạt ở Long Hải, Phước, ở Bà Rịa Vũng Tàu. Con được ơn từ tháng 4 năm ngoái con lên đây được cha ban phước chữa cho con được đôi vai để tê liệt vì con là lái xe rồi chuột nó rút. Thế từ tháng 4 năm ngoái giờ con khỏi. Xong đến cái vấn đề thứ hai nữa là vợ con vừa rồi đi cấp cứu tưởng chết thì vợ con và chủ gia đình con nhắn tin lên cha thì cha cũng cầu nguyện cho, thế là đi y dược mổ và đến bây giờ được hơn một tháng rất là khỏe mạnh, là con nay lên để tạ ơn Chúa và tạ ơn cha.
Vợ hôm nay có lên không?
Dạ, vợ con đưa mẹ con mới lên hôm kia về, hôm nay con lại lên tạ ơn ạ.
Chúng ta thấy hiếm thấy người chồng nào mà lên tạ ơn cho vợ lắm, phải không? Hiếm lấy, thường là người vợ lên rồi làm chứng rồi chia sẻ chồng con được, hôm nay con lên tạ ơn. Còn người chồng mà lên cầu nguyện để tạ ơn Chúa đã cứu vợ mình, vì chính bản thân anh ấy đã cảm nhận được, đã được chữa lành. Khi mà anh lên đây anh cầu nguyện với đôi tay chuột rút rồi người lái xe mà có mỗi cái đôi tay để lái xe, anh lái xe?
Con lái xe.
Vâng, anh là người lái xe tài xế mà có mỗi đôi tay mà chuột nó cứ co rút không thể cử động được thì làm ăn được cái gì, thưa anh chị em. Chạy đến đây cầu nguyện rồi anh được ơn và vợ anh được ơn. Hôm nay anh chạy đến đây để anh làm chứng cho chính bản thân anh và cho vợ. Chỉ có Thánh Thần đứng bảo trợ. Thánh Thần là thần chân lý mới mở miệng những con người. Chỉ là một người tài xế thôi, chỉ là một người mẹ nhà quê thôi, chỉ là một người mẹ ở dưới Hóc Môn, ở mãi Nghệ An thôi, vân vân. Những con người nhà quê ấy, Chúa Thánh Thần mở miệng ra để nói lên lời chứng, giống như là trong sách Tông Đồ Công Vụ. Người dân rất vui mừng khi nghe, khi thấy được Chúa đang làm những điểm thiêng dấu lạ trong cộng đoàn của họ. Thì ở đây cộng đoàn giáo điểm chúng ta cũng rất vui mừng, cộng đoàn giáo điểm của chúng ta cũng rất vui mừng. Thì mà vui mừng cho nó buồn thế nào, giơ hai tay lên. Cộng đoàn giáo điểm của chúng ta cũng rất, cộng đoàn giáo điểm của chúng ta cũng rất, vì Chúa đang thực hiện những điểm thiêng dấu lạ ở đây cho nên chúng ta rất, vì Chúa đang gửi những người đến đây để làm chứng cho chúng ta tin rằng những điều lạ lùng của ngày hôm qua hôm nay ở đây đang được Chúa thực hiện do quyền năng lòng thương xót của Chúa. Chúng ta rất rồi. Để anh muốn cuốn sách hay muốn cái máy, anh lấy cái nào?
Dạ thưa cha, con đi đây 5 lần rồi, con mua tất cả rồi, giờ con chỉ xin cuốn sách thưa cha.
Rồi, anh xin cuốn sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót tập 1 và tập 2. Vì anh chị em có đi mua ở đâu nó cũng không có, chỉ có ở đây mà thôi. Cho nên đây là món quà đặc biệt của giáo điểm Tin Mừng gửi đến những anh chị em đến đây chia sẻ và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, tập 1 và tập 2 Những Lá Thư Không Gửi. Vì ngoài lòng thương xót anh còn được cái gì đâu. Thật đúng như thế thưa anh chị em, ngoài lòng thương xót Chúa tôi còn được cái gì đâu, còn cần gì đâu. Mỗi người chúng ta đều cảm nhận được điều đó. Và chính vì cảm nhận được điều đó cho nên dấn thân mà loan báo làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Vì còn nhiều người muốn cho chúng ta thấy niềm thương cho lạ, nhưng mỗi người chỉ được phép lên nói vắn thôi nha, nhớ không? Rồi, người thứ nhất vắn gọn. Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Chào cha và chào cộng đoàn. Con Anna Nguyễn Thị Đượm, 63 tuổi, ở giáo xứ Fatima, Đồng Tháp. Con được ơn là Chúa chữa lành cho chồng con và con. Chồng con bị đau khớp, trị bệnh, uống thuốc 3 năm mà không khỏi. Đi đến giáo điểm lòng tin mừng này, Chúa chữa được khỏi. Còn con bệnh thoái hóa cuộc sống, cũng trị mấy năm mà không khỏi. Thì đến đây cũng cầu nguyện lòng thương xót Chúa, Chúa đã chữa lành cho con. Còn bệnh tiểu đường và bệnh huyết áp thì nó cũng giảm 50%. Cảm ơn cha.
Rồi, cảm ơn một người quê Đồng Tháp. Con được tự do lại lựa chọn món quà lòng thương xót, móc khóa, rồi máy, rồi sách, rồi khung ảnh lòng Chúa thương xót. Con chọn cái nào?
Dạ, cho con có máy nhưng mà còn truyền cho chị em mượn thì con muốn nhận cái máy để về để cho chị em.
Rồi. Rồi con, người thứ hai.
Thưa cha, con Maria Cảnh ở giáo phố Kinh Phú, giáo phận Bùi Chu ạ, Nam Định ạ. Thưa cha, thưa cha, tháng 4 năm ngoái là con bị mổ sỏi thận, xong con hôm kia là sang bị vi trùng uốn ván. Thì những cái lời con nói đây thì chỉ nghe con và em con kể lại thôi ạ. Thực ra là con bị vi trùng uốn ván, nó vào bệnh viện như tờ bệnh
bị vi trùng uốn ván.
Ván, nó vào bệnh viện nhiệt đới, thì họ cho con vào khoa điều trị tích cực, thì họ cho con về, nhưng mà em con và con đã nhắn tin cho cha, và cha đã nhắn tin lại là con yên tâm, cha sẽ cầu nguyện và cộng đoàn thương xót cầu nguyện cho con. Và như vậy nhiệt đới họ đã nhận con, và họ đã bảo là bệnh của con 99% là chết, nhưng mà nhờ cha và cộng đoàn đồng thương xót đã cầu nguyện cho con thì Chúa đã chữa lành con và con đã được khỏe.
Rồi, vì con nhận món quà lòng Chúa thương xót, con nhận sách máy móc khóa, nhận cái gì?
Thưa cha là cho con xin ảnh lòng thương xót thì con đã cho có, con cho biết đấy.
Rồi, đây, tấm khung ảnh lòng Chúa thương xót, mời con thỉnh Chúa về cho gia đình của con. Đấy. Nha, Chúa chúc lành cho con.
Con tạ ơn Chúa.
Thưa chị em, một người bị bệnh phong uốn ván đến bệnh viện nhiệt đới mà không còn hy vọng gì nữa. Nhưng Chúa Thánh Thần đứng bảo trợ vẫn làm được những điều mà trong cộng đoàn giáo điểm tin mừng chúng ta ngày hôm nay đang chứng kiến. Còn con,
cha, con là Vũ Thị Phin, năm nay con 63 tuổi. Cha, con bị thần kinh tọa với thái hóa cơ, cuộc sống bốt đốt hư con là 20 năm nay rồi, nhưng mà con bị tê liệt nửa người, con không làm được cái gì nữa. Xong đến cách 10 năm nay con lại bị thoát hóa đĩa đệm và bị bệnh tiểu đường, cho nên bị thoát hóa đĩa đệm, bác sĩ kêu con là bây giờ phải mổ 100 triệu. Thì con nghĩ là con gái con bán đất bán nhà đi con mổ cũng được, nhưng mà họ bảo con là cái bệnh tiểu đường ấy thì mổ thì nó không lành. Mà con thấy ở gần nhà con ấy cũng có người mổ, mà bây giờ họ nằm một chỗ, mà họ tiền bạc họ nhiều lắm, mà họ nằm một chỗ họ không đi đứng được. Thì con cũng nói là thôi bây giờ Chúa để cho con đau đớn thì con cũng gắng con chịu thì đền thận tội con, rồi con để con sống con đi tới đi nuôi với con cái con, cho nên là con gắng con không mổ nữa. Vậy được cách đây khoảng 5 năm con nghe thấy cha ở nhà thờ Chí Hòa, con với cũng chẳng đến được, con với con đi tái khám thì con lại đi đám cháu nhà con nữa, để làm sao mà để ngang cửa nhà Chí Hòa cháu nó đưa đến đấy nằm đám ở ngay nhà cái khách sạn nhà thờ Chí Hòa ấy. Con xuống xe con với thấy để nhà thờ Chí Hòa, trời ơi con mình mẩy con nó gai góc, con mừng quá mà con chạy thang mỗi mình con đây, con dưới quê con nên, mà con ở Cà Mau mà con nên thì con cũng sợ là con nạt, con chạy thang con mới vào nhà thờ Chí Hòa. Con thấy tượng nhà thờ, ở tượng trước cửa đây có một tượng lớn lắm, mà ở dưới chân thì toàn những người bia được ơn. Trời ơi con khóc, con ôm Chúa, con mới nói là con đau đớn trong người con mấy chục năm nay rồi, thì bây giờ Chúa cất bệnh nạn cho con, Chúa cho con bớt đi để con đi đứng con cầu nguyện. Thì tự nhiên con về là con có cha cả 20 ngày con ngủ không được, con bị thần kinh mà con muốn chui vào chỗ này chui chỗ kia không à, con muốn ra đường con hố con chạy, nhưng mà họ bảo là con bị thần kinh nó đè ép đấy, cho nên là nó như vậy không ngủ được. Thì chồng con cũng xin khấn đổi cầu nguyện cho con là cho con ngủ được thôi, đi bệnh viện nằm cũng chẳng ngủ được. Vậy là con về, tự nhiên con về, con lên xe con về con ngủ được, cha, con khấn vào Chúa thương xót con ngủ được rồi, là con đấy là con được ơn rồi. Đến lúc con 3 năm về trước về đây này, gần đây này, con với đi cho con nó cho con đi tái khám ở nhà thờ Hòa Hảo đấy, ở bệnh viện Hòa Hảo ấy, thì bắt đầu họ nói là cái đĩa đệm không còn nữa, chạ, bây giờ chỉ còn có cột sống thôi. Thì đại Chúa này họ bảo nếu mà không tin nữa thì giờ đi mua cái vé 2 triệu mấy đó, cái đi chụp anh gai. Thì con nói là thôi bây giờ nếu con hết là Chúa ban cho con hết rồi, con không chụp nữa, chụp anh gai hết mấy triệu con không chụp nữa. Rồi con về con thấy cứ bớt dần dần, là con cứ tin thác vào Chúa thôi. Con bảo chỉ có Chúa mới làm được chuyện này, còn đời không ai làm được. Bây giờ nó là cách đây 2 năm nữa, chả con được một ơn rồi. 2 năm con bị té xe, con bể nát nách, rồi con bị gãy hai xương sườn, con nứt một bên chả vai này, con nằm cử động một chỗ, con nằm trong phòng cấp cứu. Thì con lúc con té thì tiểu đường của con lại lên cao, bác sĩ không mổ được, bác sĩ nói là đi chích cho nó tan máu bầm, nếu không tan thì đối phương nóng với phải mổ. Vậy tới chừng con nằm đến ngày thứ 6, nó bể tung hết bụng con đá về, nó ứ lên hơi con, bắt đầu đưa vào mổ cấp tính. Thì con biết là con mổ là con chắc con ai bảo con chết chứ không bảo sống được. Vì con nằm bất động rồi bắt đầu không cử động được. Vậy nó bắt đầu mổ thì con chỉ mỗi bắt đưa con vào phòng mổ, con chỉ kêu có ba được ba câu thôi, con nói lạy Chúa chứ con tin thác vào Chúa. Là con có ba câu như vậy thì con phó linh hồn con cho Chúa luôn. Nếu con chờ con chết mà ai cũng bảo con chết.
Giờ chết chưa?
Chả chưa cha, con sống. Vậy
rồi sao con biết được đến giáo điểm tin mừng này như thế nào và hôm nay con đến đây để con làm chứng?
Con một ơn nữa là con mới hôm một tháng trước con lên đây là lệ cha, con ao ước con lên cha, con ao ước con lên cha mà con gặp mà lên trên này mà con đi hai chuyến xe họ đi rồi mà con đi không được, lòng con cứ ao ước con đi. Đến lúc con nói với ông là chủng đoàn đi xe là chuyến này cho con đi, đến lúc cho con ông bảo chuyến này tôi cho bà đi, tới chừng cho con đi thì tự nhiên con đau bụng. Trời ơi con đau quá thì con đau từ đây xuống. Là con bị cho con đi bệnh viện khám thì con lại bị riêm ruột già với lại ứ hơi ruột già. Rồi bị thận, ứ nước thở thận. Trời ơi con đau, lúc con nói là bà cho con nhập viện, nếu nhập viện thì con không lên đây được. Con cố gắng con về, con về con cứ khấn, đến lúc con về con đau quá. Con 3 giờ chiều con đọc kinh, con kêu tên cha. Nị cha Trần Đình Long, cha cầu nguyện cho con, cha con đang đau vậy mà con đi nên cha làm sao được con đi được, thì cha khấn cầu nguyện cho con với luồng thương xót của Chúa cho con với, để con ngày mốt con đi rồi mà nếu con nhập viện con không nên đây được nữa. Vậy là con tự nhiên con đọc xong cái năm 4-5 giờ con bớt dần, con bớt, con chỉ có ngồi con ôm và con đau thôi chứ con cứ vậy đọc kinh rồi con bớt dần, đến đêm con lại đau cơn nữa thì chồng con bảo là đau vậy làm sao mai bà đi su xếp đi về viện. Con bảo con không đi, con chỉ lên Chúa thôi, con chỉ đến lòng thương xót của Chúa thôi. Vậy là con đến đến đêm con lại đọc kinh, con lại kêu cha nữa, cha khấn cho con. Vậy là từ đến mai con vớt tiệt cha, con hết là bắt đầu con đi đấy. Con đi tháng trước con đi thì tháng này là con về, con đi cha ban phép lành cho con, con xương sống con cũng hết rồi, các chỗ này con hết đau tiệt. Về ai cũng nói là sao bà đi về sao mà bà khỏe vậy, mà thực tế con đi về con được ơn Chúa, con khỏe hết. Con đau mấy chục năm nay rồi, con đi nễ con không ngồi được, con không đứng được, con đứng là nó sụi vậy này, nó tê nó sụi luôn nó cái vần này này. Vậy tới chừng con về đợt này con khỏe lắm cha, con làm con được ơn của Chúa là con hết bệnh luôn. Cái kiểu này
nếu mày bà chưa khấn là hồn cha có thiêng rồi, cha về cha cầu cho con. Rồi, cha ơi hồn cha có thiêng rồi, cho về cho cầu cho con. Rồi tặng cho bà một cái máy 500 bài giảng nha, với cái móc khóa rồi cuốn sách luôn nha. Đây cha về quê mà đi loan truyền làm chứng cho mọi người bộ sách những lá thư không gửi nha. Rồi cái móc khóa đây, về dưới tận dưới bãi Cà Mau là tận cùng của đất nước mà lặn lội lên đây. Thưa anh chị em, xin lỗi còn những cánh tay đưa ra mà chúng ta không thể mời được nữa vì lý do không còn thời giờ, nhưng mà nhìn xuống thì thấy một cái điều duy nhất là cộng đoàn chúng ta rất vui mừng vì thấy Chúa Thánh Thần đang ở giữa chúng ta, ở trong chúng ta. Như Đức Giêsu nói, Thần chân lý đến ở giữa chúng con, ở trong chúng con, để cho chúng con được mở lòng ra mà đón nhận lòng thương xót, đón nhận quyền năng của Chúa. Và Chúa đã thực hiện những điểm thiền dấu lạ ấy. Và anh chị em ra về ngày hôm nay, mỗi người chúng ta được đầy tràn Thánh Thần, và mỗi người chúng ta mạnh dạn đứng dậy ra đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Thần khi Chúa đã sai tôi đi báo tin mừng, thần khi Chúa đã thánh ta ta lên sai tôi đi, ngài sai tôi đi hay nhanh, sai tôi đến với người nghèo khó, say tôi đến với người lao tù loan tin mừng giải thoát. Thiên Chúa đã cứu tôi, giơ hai ta lên, giơ cao ta lên. Thần khi Chúa đã sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi. Ngài sai tôi đi. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Sau mỗi câu, anh chị em giơ tay phải lên và đáp một cách mạnh dạn sắc tín: thưa tin. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu chết sống lại và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Anh chị em thân mến, thần chân lý sẽ đến và dạy chúng ta biết sự thật và dạy chúng ta biết cầu nguyện. Tha thiết khẩn nài xin Chúa sai Thánh Thần đến. Sau mỗi câu xin mời cộng đoàn đáp: nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu, xin Chúa nhận lời chúng con.
Hội Thánh không cần nhiều vị mục tử thánh thiện và khôn ngoan để hướng dẫn và củng cố niềm tin của dân chúng trên đường lưỡng thứ trần gian. Chúng ta nguyện lời cầu xin Chúa Thánh Thần cho sáng và nâng đỡ các vị mục tử trong đời sống mục vụ thường ngày. Là hai mục tiêu mà bất cứ ai đang sống trên trái đất đều mong ước. Chúng ta nhịp lời cầu xin Chúa ban cho thế giới một nền hòa bình thật sự. Nhờ đó, các quốc gia có thể phát triển, mọi người đều được an cư lạc nghiệp, sống trong hạnh phúc và ấm no. Cũng như sẽ có trung thành với Chúa và Hội Thánh. Nếu không có Chúa Thánh Thần thúc giục và nâng đỡ, chúng ta nhịp lời cầu xin Chúa ban Thánh Thần của người để soi sáng, hướng dẫn và trợ giúp các tín hữu trong mọi lúc mọi nơi.